Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 28 tháng 9 năm 1974, tưởng niệm Phật Đài, tâm thoải mái, tâm thâu của cải khổ hoài hoài, nỡ đời vây cả nào ai thấy, không chiếc tạo ra khổ tự đại. Chúng ta tu và lấy trung tâm bộ đạo, tưởng niệm con đường chúng ta đã đặt và tiến tới là Phật Đài, nơi thanh tịnh bất động, lúc nào cái tâm của chúng ta cũng thoải mái nhẹ nhàng. Nếu mà lấy cái đạo tạo cái đời, lợi dụng việc này việc nọ để tốn thâu của cải, cái tâm chúng ta phải lo vì nó sợ mất, sợ nó tổn thất hay cái nọ, nó làm cho tâm chúng ta không có lúc nào yên. Nợ đời vay trả nào ai thấy, nợ đời có vay có trả. Các bạn đừng tưởng tới đó, uống một ly nước đó rồi một ngày kia các bạn không trả, trả đủ một giọt nước không phải trả đủ, không lúc này trả thì lúc kia không phải trả. Còn cái chuyện đời, bạn giữa bạn đạo giữa bạn đạo, bạn đời giữa bạn đời cũng vậy nữa. Ăn người ta một bữa thì bữa sau cũng phải trả, không có bao giờ chạy khỏi. Đó, cái chuyện mặt tiền, uống hồi gì, cái chuyện tiền kiếp trước kia của chúng ta đã vay quá nhiều, buông xuôi trong lẳng đẳng ở trong sự tham sân si, quên cái luật định của trời đất, chỉ có vay không biết trả, cho nên kiếp này nhiều người không đốt khổ tâm thì sự sai lầm của tiền kiếp ngày nay bắt buộc phải trả. Các bạn đang ở trong cái định luật vay trả rõ ràng, không có ai tránh khỏi được. Không kiếp tạo ra khổ tự đại, không kiếp ở kiếp này mà mình tạo ra cái sự đau khổ cho mình, chính mình đã tự đại với mình, chứ không phải là một người khác ban bố cho mình đâu. Đừng có đổ thừa sợ Phật phạt, chính mình đã phạt với mình. Khởi điểm không tốt thì gặp ai sự không tốt ngày nay. Nhưng bây giờ làm sao để giải thoát những cái sự đó? Chúng ta phải chấp nhận để tiến. Chúng ta đã lỡ bước vào bóng tối thì bước cho nó luôn hết cái khúc đường tối đó, nó đi tới cũng được sáng. Thế các bạn đừng ở trong cái lưng chừng đó mà cầu nguyện thì nó tâm ra thất bại thêm nữa, đau khổ thêm. Từ nhiều người đi tôi tự diễn, tôi tốt, tôi làm điều thiện, tại sao hoàn cảnh tôi không tốt? Tại tôi không chấp nhận, tôi là người lười biếng, trốn tránh trách nhiệm tự nhiên, chính tôi đã tạo ra mà tôi không chịu gặt hái lấy, thì ai chung vô đó đỡ cho tôi được? Cho nên phải chấp nhận để làm, để tiến, để giải tỏa những cái phần mà mình đã chặn lấy mình đó. Chứ đừng có tưởng trời đất ông bà gì chẳng mà sai lầm, khổ sở, lưu trời chưa thức như vậy, khó mà vượt khỏi mắt thầy bên trên. Lưu trời chúng ta dồn thấy nó chưa thức, nhưng mà xét kỹ là vậy. Nhiều bạn đã tu có phần thanh điển trên bộ đạo, nhưng mà muốn xuất hồn đánh lỡ Phật khó khăn, hết sức khó khăn. Thấy nó mỏng, thấy cái điển chúng ta hút đi lên trên được đó, nhưng mà chúng ta đạt không được thiên môn, không có được nhập được thiên đạo. Là nó dày cho nó không phải mỏng. Thấy nó mỏng dùng con mắt thế gian thấy thì mỏng, nhưng mà lấy phần tham diễn nó là dày. Có mà vượt khỏi mắt thầy bên trên, thì sáng suốt ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết rồi. Thì sáng suốt người đã đi trước, đối với kẻ đi sau người ta dùng thấy mình. Nhưng mình nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những cái phương thức khác để cho mình tự kẹt và tự tiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động, mình mới nhớ họ. Chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối bị sự vầy xéo của đời, thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất, cách chừng nào thì nhớ chừng này. Các bạn đạo ở đây cũng vậy. Nhiều người hỏi tôi nói, hỏi một đường tôi trả lời một ngã, để chi? Bởi vì những cái phần đó nung nấu về cái trí thức lạc như trong cái rừng lý thuyết quá nhiều, thành thử phải lấy cái điển mà cân nhắc cho các bạn đó, để cho các bạn tức tiến, thì lúc đó các bạn mới tìm hiểu ghét tôi chừng nào, sau này sẽ gặp tôi chừng đấy. Cho nên nhiều khi các bạn mới bước vô tu cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh điển của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi. Lúc đó chúng ta chỉ ngó mà cười, nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm, tiến sáng suốt ở bên trong. Đậm là hiểu, đậm là mở, đậm là biết. Thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi, chứ khỏi cần phải lo nữa. Làm sao giấu được mà rên, giả tâm khó gạt được nền tảng căn. Chúng ta làm sao giấu lấy ta được. Bây giờ các bạn có đủ cách hùng biện để sửa chữa chuyện này chuyện kia, chuyện nọ, mà sự thật ở bên trong là sự thật bên trong, sự thật của phần thanh điển là phần thanh điển, sự thật của phần trượt điển là phần trượt điển, sự thật của cơ năng bản thể là sự thật tham dục của cơ năng bản thể. Mà bắt các bạn lấy cái giả tâm, các bạn làm điều đó sai nhưng các bạn giấu, là các bạn làm sao gạt được cái nền tảng căn bản của các bạn được, không có gạt bạn được. À, người ta thì người ta có phận sự của người ta, còn mình mà nó có gạt nó cũng rốt cuộc thì mình gạt mình thì gạt ai. Cho mỗi người các bạn đang điều khiển cái tiểu thiên địa này thì các bạn có sai lầm, có làm những điều xấu, rốt cuộc rồi trong đêm tối thanh tịnh các bạn cũng ăn năn tự hối, đó là trở về ta, trở về với ta, ta mới sửa lấy ta được. Còn nếu ta chỉ trở về lấy ta, không bao giờ sửa lấy ta được. Sai thật tự gắn tự mặc, khai thông trượt điển, mỗi tập yên vui. Nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta phải cố gắng tự mằng để mở những cái gút điển mà nó phân ở trong ngũ tạng và trong ngũ quẩn bộ đạo. Chúng ta khai thông trượt điển mỗi tầng yên vui, chúng ta khai thông được cái trượt điển thì mỗi tầng nó đều sáng suốt, nhẹ nhàng, cởi mở, yên vui. Chua cay chắc đắng tạo mùi, bạch cho thế sự bùi mùi khổ đau. À, cái chuyện chua cay chắc đắng ở thế gian nó tạo ra cái mùi để cho nó dẫn tiến người này tới người kia, người nọ, có người thích việc này, kẻ thích việc kia, mỗi người có một cái gu khác nhau, rồi bày cho thế sự bùi ngùi khổ đau, theo dõi cái này, theo dõi cái kia, theo dõi kiểu này, theo dõi kiểu nọ, rốt cuộc sự khổ đau, chứ quy nguyên thì tứ đại giai không, chẳng có cái mùi vị gì hết. Chúng ta tu dịch vô vi đây, rốt cuộc chẳng có tán thưởng một cái việc gì, mà chẳng có chê bai một cái gì hết. Thì chính thức ta chê ta chậm tiến, chê ta không chỉ thức giác để sửa lấy ta mà thôi. Nếu chúng ta thức giác ta sửa lấy ta thì ở đâu chúng ta không tiến đến. Thức tâm cảm giác nhiễm màu, con đường sạch sẽ tựa tàu tựa thân. Đó, khi mà chúng ta bị những sự kích động và phản động ở đời quá nhiều, chúng ta mới thức tâm cảm giác cái miệng nhiễm màu của trời đất đã sắp đặt. Rồi để đánh câu hỏi ta ở đâu đến đây, rồi ta sẽ về đâu. Tới cái lúc tuổi tác nó có rồi, và cái sự chua cay chắc đóng ứng hiện, chắc đóng ứng hiện trước mắt, và chúng ta đã thâu thập được xung quanh mà chính ta đã bị vậy xéo. Cho nên con đường sàn sảy nó được tựa tàu đưa thân, con đường sàn sảy nó nhờ cái nghiệp chướng ở thế gian, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, cơ thể hành hạ, trí óc hành hạ, rồi nó mới đưa đấy chúng ta tiến tìm Phật tiên. Nó là cái con tàu để đưa cái thân tiến tới, để tìm cái lẽ phải và tìm sự sống trong lẽ sống và sự sáng suốt của bên trên, không tận diệt được. Đó là chân lý người đời thật kêu gọi. Nhờ đâu mới đạt được chân lý? Nhờ sự vầy xéo chúng ta mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là một sự không có thay đổi nữa, còn động loạn lúc nào cũng là thay đổi. Bình tâm tự sửa tự phân, sanh ly tự biệt mọi phần như nhau. Chúng ta bình tâm tự sửa tự phân, lúc đó chúng ta được những cái sự thử thách của đời rồi, thì hết động trong cái kích động và phản động mà hết động rồi, chúng ta tự sửa tự phân rõ ràng cái nào chân cái nào giả, mới minh được cái cảnh sanh ra làm con người phải ly biệt, phải chết, mọi người cũng như nhau hết, mỗi người phải lãnh một phần, thừa hành phận sự rồi đi phu thê tạm cảnh trước sau, chia tay tái lập cây cầu tả vây. Đó, phu thê thì cái cảnh tạm ở thế gian thôi, lúc chưa muốn, chưa đạt được thì muốn thương yêu ghê lắm, nhưng mà đạt được rồi thì mỗi người một phần. Đó, có trung học ở ngày nay, có thề thốt cho đến đâu đi nữa, rốt cuộc rồi mỗi người một phần, phải chia tay ra đi. Ông sanh ra bởi một mình rồi sẽ trở về với một mình, thì không có bao giờ sanh hai người một lượt và chết chung một lượt ở đâu. chia tay tái lập cái cầu trả vay chuyển kiếp. Ở kiếp này không xong, chuyển về kiếp khác, lên cái giới khác, hay là xuống một giới khác, cũng ở trong cái định luật trả vay mà thôi. Lưu hành chuyển hóa hàng ngày, có giữ lại và có phân, có người kẻ ở lại và có người đi đi nữa, cũng chuyển hóa hàng ngày. Những người còn sống ở đây và những người đã chết, hỏi chứ người chết làm gì, nó qua cái thủ tục ở bên kia rồi nó chuyển hóa lên cái tần số điện quang của nó. Trong lúc nó làm con người, nó thâu thập được cái sáng suốt, được cao độ đến mấy, thì lúc đó nó chết, nó sẽ chuyển qua nơi cao độ hơn, rồi mà cũng ở trong cái luật, định luật trả vay. Còn cái người mà lưu lại ở thế gian này cũng vậy, cũng là chuyển qua hàng ngày, cũng ăn ngủ nghĩa tam đại sự, cái đó là đi theo cái định luật qua qua sanh sanh, để đem vạn vật tiến lên cái nơi thanh cao và nhẹ nhàng hơn. Ở chỗ kia, thì lúc nào, hai phần hành, phần thiên liêng cũng vẫn làm việc, và phần đời, phần cái thể xác nhục dục này cũng vẫn làm việc hàng ngày. Tiến theo đà tiến dở hay của đời. Đó. Ở thế gian, những người mà chết đi rồi, không có biết tu, không biết lên trên cảnh trời, chết cũng lẫn quẩn ở thế gian mà thôi. Mà người sống thì cũng làm việc, cho nên người thế gian hay lợi dụng cái người chết, rồi cầu xin sự phù hộ. Theo cái chuyện dở hay của thế gian, cái được cái mất vậy, Phật tâm lại thoát chân lạc, khuyên người tự cảm tự rời giả tâm. Nếu mà người nào đạt được cái tâm thanh tịnh thì thoát chân lạc, đi những cái lời nói xuất phát, những cái lời nói ngay ngắn, khuyên người tự cảm tự rời giả tâm, khuyên người nó tự cảm giác lấy nó, tự hiểu lấy nó, cái trong sạch, cái thanh tịnh là gì, để rời cái giả tâm của nó. Lêu lao hàng ngày có ba tắc lưỡi mà làm không xong việc, cho nên phải lấy cái thanh tịnh để giải tỏa những cái đó, tiến lên hòa cảm thiên đạo, hòa cảm thiện tâm, tiến lên hòa cảm thiện tâm, càng tu càng tiến, tránh lập tránh sai, đó. Mình tiến lên để hòa cảm cái thiện tâm ở bên trên, là cái từ bi bác ái, cái phần thanh điển ở bên trên, càng tu càng tiến, tránh lập tránh sai, đó. Mình tiến lên chừng nào thì cái tâm nó càng ngày càng mở, và nó đối xử với người ta càng ngày càng khai thông, không có bị sân si nữa, không có bị ép buộc bởi việc này việc kia việc nọ, nhưng mà nó cởi mở, nó minh cảm tứ đại giai không, thì lúc đó nó không còn bị cái sự lầm than động loạn nữa. Càng tu càng tiến, tránh lập tránh sai, mình tu thì lúc nào nó cũng tiến. Tu là sửa mà, mỗi đêm các bạn mỗi sửa, làm sao các bạn thuộc lùi được? Họ mỗi đêm họ không sửa, họ vẫn giữ cơ cấu luật định qua qua sanh sanh ở thế gian, họ không chịu sửa, thì họ cũng có cái đà tiến của họ, nhưng mà họ làm sao tiến ở bên trên được. Cho nên nhiều người chết rồi cũng làm việc trong mảnh đất cuộc sanh này là vậy. Càng tu càng tiến, tránh lầm tránh sai, chúng ta tránh lầm cái sự lầm sai là luân hồi lại thế gian để tái lập cuộc đời, số cuộc đời đó nó cũng trở về hư không. Cho nên chúng ta cố gắng tu, chúng ta dồn lên trên bộ đạo, ngay trung tâm bộ đạo đó, rồi chúng ta mới tiến.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Có thời gian con uống nước, gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên, uống nước không?
Không phải như vậy, người tu thiền phải sáng suốt, ăn uống phải đầy đủ cho cơ thể được khỏe mạnh. Không phải ăn cái đó là ăn liều mạng rồi. Uống nước, tôi uống nước để đắc đạo, cái chuyện đó không có, xạo, tỉnh người ta thôi. Tôi ăn cho đầy đủ, tôi ý thức rõ cái nguyên năng bản thể của tôi, toàn thân tôi là điện. Tôi ăn cái gì, tôi ăn cộng rau cũng qua 5 tháng nó mới mập lên, qua ngày giờ đầy đủ, thì tôi ăn vô đó biến thành nhất, nhất biến thành khí, khí biến thành sắc. Rồi ngày mai tôi ăn nữa, đó là phải điển không? Điển của vũ trụ quan đã ban chiếu cho tôi, và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan là tôi làm sao tôi có sức mạnh. Đó, tôi ăn cho ít, tôi uống nước không à? Không được. Những cái vật thể mà mình ăn đó, mình phải hiểu cái nào nó sanh, cái nào nó khắc, mình hiểu. Chứ mình dưỡng sinh, nuôi sống cơ tạng cũng như chiếc xe hơi. ở xứ này mà cái xe hơi hư là cũng như cái cẳng hư, cái giò hư. Cái xác mình hư là cái hồn mình không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Nhờ cái xác nó kích động và phản động, mình mới lui về thanh tịnh, nhịn nhục thì cái hồn nó mới thăng hoa. Mà mình thiếu nhận nhịn nhục là cái hồn không bao giờ thăng hoa được. Cho nên ông trời ông sanh rất công bằng. Gái lấy chồng phải để con học cái gì? Học nhịn nhục. Để con phục vụ con nửa đêm không ăn không ngủ, còn bị chồng chửi nữa, là cơ hội học nhịn nhục. Nhịn nhục chừng nào phần hồn nó thăng hoa chừng này. Mà cái đích nhịn nhục của người mẹ sanh 8-9 đứa con, nhưng mà vẫn thương đứa nào cũng thương đồng điệu, mà mẹ vẫn hy sinh. Thì rốt cuộc mẹ sướng hay mẹ khổ? Rốt cuộc các con nó lớn rồi, nó chỉ thờ mẹ nó thôi. Cho nên tình mẹ với con lúc nào cũng âu yếm là vậy. Cho nên quý vị làm mẹ là học nhịn nhục của Thượng Đế để thăng hoa, để một ngày nào về trời họ sẽ ca tụng quý vị nhiều. Đừng có nói đàn bà không thành Phật. Đàn bà học nhịn nhục dễ thành Phật, không phải khó thành Phật đâu.
Khi con lại kiến vô vi thì trước trán có một luồng sáng xoáy tròn, xin thầy giảng đó là hiện tượng gì?
Đó là luồng điển mình soi hồn, nó được kết tụ. Và mình lại kiến vô vi là điện năng trong cơ tạng nó phát triển ra. Cho nên người lại vô vi được, giúp được cái tim, cái ma số tim nó tốt, và tất cả thần kinh trong cơ tạng được điều hòa. Nó mới tỏa cái ánh sáng điện năng trong cơ tạng của các bạn đã thu thập hàng ngày. Một ngày ăn 3 buổi toàn là điển không, mà nói tôi ăn bánh đồ điển không, chứ mùi vị là điển. Mùi vị là điển mà không biết. Cái đó điển năng của vũ trụ, nó là bất diệt vô sanh cứu đời.
À, đây là bài thơ và cũng là câu hỏi. Hỏi thầy Thượng Đế có thật không?
Muốn tìm Thượng Đế có thật không, mình phải tìm phần hồn của mình. Vì tìm ra ông thần Thượng Đế, ông đứng trước mặt mà mình cũng không thấy. Bởi vì chấn động của phần hồn nó nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Nó là ánh sáng, nó mới hòa hợp, nó mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi được. Căn bản tâm của người nào cũng là ánh sáng từ bi. Mẹ thương con, đó là ánh sáng từ bi. Con tôi có sai cách mấy tôi cũng che chở. Con gà nó cũng biết che chở con. Tâm từ bi phát triển. Mà chúng ta tu là phải biết tha thứ và thương yêu, thì tâm từ bi chúng ta mới thật sự phát triển. Tha thứ mà phải thương yêu, chứ mới tha thứ bằng cái miệng mà không biết thương yêu là không có hòa hợp với tình trời. Tâm làm sao sáng được? Tình trời là thương yêu tất cả, không có bỏ một ai. Xây dựng một cơ đồ tâm linh quý báu, để cả thể xác quan trọng mà chúng ta có đây rất tinh vi. Quý vị có cái xác hàng ngày, quý vị cần gần nó mà không hiểu sự tinh vi của thể xác. Cái khối thần kinh từ khối óc tới cái chân là quan trọng, trịch có một chút là lộn xộn hết. Cho nên khối óc người ta quan trọng, liên hệ với khối thần kinh. Và nhiều người cứ thích coi hát, thích nghĩ bậy, thích ăn thua, làm xáo trộn thần kinh của chính mình, mà không biết cái nguyên lý của chúng ta xuống đây là học dũng, trở về với thanh tịnh, mới hòa hợp với Đại Bi ở bên trên. Tương lai chúng ta không có đi xuống địa ngục, mà không biết, cứ hướng ngoại, theo ngoại cảnh. Ở thế gian họ muốn làm tiền, họ đặt cái nào cũng hay hết. Coi hát, coi ba hát Hồng Kông đó là xáo trộn tinh thần, xáo trộn thần kinh. Chuyện không có, không có chuyện thật. Cho nên nhiều người bị tự dối trá mà bị lừa gạt, không hay. Mình phải trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Cuối cùng là mình phải gánh vác, là mình phải tìm tàng cái khả năng sẵn có của chính mình để thăng hoa, thì mới thấy rõ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta có một cơ cấu, có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không khác gì bên ngoài. Mà chúng ta là làm chủ, mà chúng ta luôn luôn thiếu thanh tịnh, hướng ngoại, tự bỏ lãnh vực thanh tịnh, làm sao có sự sáng suốt? Thì giàu chứ cách mấy? Tôi nên tôi thấy nhà giàu chết xuống âm phủ nhiều lần. Không phải là tôi mít lầm đâu, sự thật nó vậy. Vì tiền nó dẫn và mình cứ theo nó mãi nó để ra. Bữa nay có tiền rồi mà mua xe hơn, mai lập xưởng này, mai lập xưởng kia, mai lập xưởng nọ, rồi nó lôi cuốn, mình quên sự thanh tịnh của chính mình. Mất hẳn khả năng thanh tịnh, có tiền mất hẳn khả năng thanh tịnh, thì chết làm ma chứ làm gì. Thanh tịnh sáng suốt đâu có làm ma, động loạn mới làm ma, khổ vô cùng.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, khi con thực hiện chuyện gì giữa đời và đạo, làm sao con biết được chuyện làm đúng hay sai?
Muốn biết đúng hay sai phải hiểu cái luật nhân quả. Khi mình làm cái đó hậu quả tốt hay là không, mình cứ căn cứ theo luật nhân quả. Luật nhân quả là có trước hơn luật đời, mà căn cứ theo luật nhân quả thì khó làm sai. Điều này tôi làm, tôi ăn vô có hại thể xác không? Tôi nói câu này có hại cho người khác không? Mình phải tự kiểm chứng những hành động của chính mình. Đúng theo luật nhân quả thì khó sai.
Sau đây là bà Nguyễn Thị Thu Cúc, bà Nguyễn Thu Cúc có câu hỏi, xin mời bà Nguyễn Thị Cúc.
Kính thưa thầy, tôi tu 38 năm nay mà tại sao cái linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lay hoài, mà bây giờ nó ngưng là nó không lay nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình. Sự lao nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ, sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyến tất cả những cái tiểu thiên địa này từ ngoài cho tới trong. Mà mình phải kiểm thảo hằng mỗi buổi sáng, tìm lại hôm qua tôi có làm gì sai không. Mà nếu mình không biết kiểm thảo lấy mình á, thì sai nó chỉ gia tăng thêm và không đi được, khó nhẹ nhàng. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi, dứt khoát chuyện đời đi, không có ôm nữa. Chuyện con cháu này kia nó có khối óc của nó hết rồi. Mình dứt khoát tu mới độ được con cháu. Mình lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ. Phần hồn không có thanh thản mà thăng hoa được. Khó nhập định là chỗ đó. Lo chuyện đời là khó nhập định. Ai tu vô gì phải dứt khoát. Cái giờ tu phải dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp với thế gian nữa. Giờ đó giờ của phần hồn, phải dứt khoát tất cả. Thì được 5 phút định nó cũng yên hơn là ngồi một tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này người kia người nọ. Đó là chỉ khổ thêm, không có tiếng được.
Thưa thầy, trong cuốn Kinh A-di-đà con thấy có chữ Thiên Nhất Kham của Trần, đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Thiên sao?
Thiên Nhất Khảm của Trần. Thiên Nhất Khảm của Trần
nên nó nói gì vầm trời thế gian đó. Rồi sao?
Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Cái vầm trời thế gian chúng ta nghĩ nó làm gì? Lúc hành thiền chúng ta nghĩ chỉ xuất hồn đảnh lễ Phật thôi, nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh nó mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi, nói một câu thôi, xin xuất hồn, đảnh lễ Phật rồi ngồi yên đó, giữ cho cái tâm thản nó, tâm nó càng ngày càng thanh tịnh thì tự nhiên nó hiện rõ ánh sáng ra.
Mình niệm Ba La Mật Đa sau mỗi bữa ăn hay chỉ niệm sau buổi ăn trưa?
Sau mỗi bữa ăn, bởi vì mình muốn tập cái tâm tận độ và giải tiếng cho vạn linh đọc tiếng như chính mình, thì tạo được hạnh đức cho chính mình. Thì sau bữa ăn mình phải nghĩ về, nhưng ta ăn con vật cũng đau khổ, mình làm sao dẫn tiếng nó trở về nguyên căn của nó. Mình phải đọc cái câu đó để dẫn cái luồng điển thăng hoa từ khối óc đi lên.
thức tỉnh, đừng quay cuồng trong mơ. Giấc mơ đầy áo ánh, sự thật không có mong. Cuộc đời đầy giá tạm của không gian hồng trần. Xin người hỡi, người hỡi, hãy ngước mặt nhìn trời, xuyên qua từng mây trắng, cuồn cuộn từng mây xanh, chập chùng từng mây hồng, người thấy gì sương mây. Người biết gì yêu gì, điểm từ bi của cha, lòng quảng đại của mẹ, đang trôi mắt nhìn người, 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 ban cho người thức ăn, ban cho người hơi thở, ban cho người linh hồn. Vậy người hãy sáng suốt, quan sát và ngẫm nghĩ, đừng phong hồn theo gió. Một cơn gió vô tình làm cho người quay tròn, khổ đau và nước mắt. Hãy dừng lại nhìn lại, tìm hiểu trong chân thật, gió đâu mà có ta.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trong chân thần do đâu mà có